This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự buổi trưa phối hợp với Trọng Nghĩa từ Cali, Thục Đoan và Thiên Tín Dallas, Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái kính chào toàn thể quý anh chị và quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Không biết rằng Cali của anh Trọng Nghĩa ngày hôm nay có đẹp và mát mẻ như là Houston của chúng tôi không anh Trọng Nghĩa?
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Cali hôm nay giữa trưa sẽ là khá rất là nóng thưa quý vị, tức là có thể lên đến 91 cho đến 93 độ. Và ban đêm thì xuống thấp còn 58 độ, hiện nay thì 75 độ, với bầu trời đã nắng vàng đã rất rực rỡ rồi. Tuy nhiên, ngày mai thì nhiệt độ bỗng dưng sẽ hạ xuống chỉ còn 75-76 độ và thôi. Và Chủ nhật và thứ hai sẽ là mưa rất nhiều ở tại miền Nam California. Thời tiết lúc này nó hơi lộn xộn. Không biết thời tiết ở bên Dallas như thế nào à? Dạ, tôi trở lại với thời tiết tại Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan và Thiên Tính từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Trọng Nghĩa và cô Kim Thoa. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hôm nay hiện tại là 50 độ và hôm nay cao nhất là 59 độ. Thấp nhất cho ngày hôm nay là 41 độ và gió rất là mạnh. Giống như chú Trọng Nghĩa nói mấy ngày trước á, thì Dallas nhiệt độ rất là nóng, 70-80 độ. Nhưng mà ngày hôm qua thì chỉ xuống thấp còn 50 mấy độ mà thôi. Và ngày mai cũng như là ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 67-69 độ mà thôi. Và thấp nhất khoảng 46-50 độ. Xin được trở lại thời tiết Houston với cô Kim Thoa.
Vâng, hôm nay chúng tôi phải nói đúng là thời tiết lộn xộn như anh Trọng Nghĩa nói, nó thay đổi dễ sợ, chênh nhau 30 độ, 30-40 độ trong ngày, như ngày hôm qua là điển hình, cao 80 mấy mà buổi tối xuống thấp 40 mấy. Thành ra chúng tôi thấy rằng là đó là những cái chuyện là thường của Texas. Nhưng mà hôm nay đó, thưa quý vị, cao nhất chỉ có 72, dễ chịu vô cùng. Chúng tôi lấy cái thời tiết của Cali ra thành Houston hiện thời đó anh Trọng Nghĩa. Trời trong xanh và lành lạnh, gió thì bớt mạnh, dù rằng sáng cũng như ngày hôm qua gió lớn vô cùng nhưng mà bây giờ đã giảm một chút, dù vậy vẫn còn vào khoảng 16 cho đến 20 dặm một giờ. Cao nhất thì 72, hiện thời là 61 độ, nắng chan hòa vào buổi tối, bớt lạnh đi được một chút xíu vào khoảng 50 độ cho tối nay. Ngày mai cao nhất cũng chỉ 79 và thấp 55. Những ngày cuối tuần tuyệt vời, thưa quý anh chị. Và sau đây mời anh Trọng Nghĩa với bản tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đầu tiên liên quan đến Syria, thưa quý khán giả. Phe đối lập Syria lên án điều mà họ miêu tả là vụ thảm sát quy mô lớn của các lực lượng chính phủ và các nhóm dân quân vốn trung thành với chính phủ Syria, đã khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng tại một thành phố ở miền tây bắc của Syria. Liên minh quốc gia Syria đã tố cáo rằng các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad có can dự trực tiếp trong vụ hành quyết cũng như là phóng hỏa ít nhất 150 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, tại làng Beida hôm thứ Năm. Đại quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở London vẫn dựa trên một mạng lưới tin tức tại hiện trường, nói rằng tổ chức này đã thu thập tài liệu về ít nhất 50 ca tử vong trong vụ này. Nhưng tổ chức này đã cảm giác rằng số tử vong có thể cao hơn thế nhiều vì còn rất nhiều người bị mất tích. Ngôi làng Beida là nơi đa số cư dân là người Sunni, nằm về hướng nam của khu vực Banias, quê hương của nhiều thành viên thuộc nhóm sắc tộc Alawi thiểu số, trong đó có Tổng thống Assad. Cuộc nổi dậy kéo dài 2 năm qua là do nhóm Hồi giáo Sunni chiếm đa số và cầm đầu. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, Hội đồng Quốc gia Syria đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hay can thiệp để chặn đứng những tội ác nghiêm trọng của ông Bashar al-Assad mà phe đối lập này nói là những tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng. Xin được trở lại với Tục Đoan và Thiên Tính.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Islamabad thì những tay súng không rõ là ai ở Pakistan đã sát hại trưởng ban công tố đang điều tra vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir hồi năm 2007 và những vụ tấn công gây chết người ở thủ đô thương mại Mumbai vào năm 2008. Cảnh sát và những người chứng kiến nói, công tố viên Chomri trên đường tới một tòa án chống khủng bố ở vùng Rawalpindi kế cận khi những kẻ mang súng chặn xe của ông lại trong một khu dân cư ở thủ đô Pakistan và bắn ông chết. Súng nổ cũng gây thiệt mạng cho một phụ nữ gần hiện trường. Vụ tấn công và làm bị thương nhân viên bảo vệ chính thức ông Chowdhury thì cảnh sát đã mở một cuộc truy lùng ráo riết khắp Islamabad để tìm cách bắt những tay súng bỏ chạy khỏi hiện trường. Đồng công tố viên trong cuộc điều tra về vụ ám sát bà Bruto, ông Mohammed Chowdhury nói rằng ông và người đồng sự bị hãm hại lẽ ra phải ra trước thẩm phán phiên tòa chống khủng bố vào sáng hôm nay để trình bày các lập luận mới trong vụ ám sát bà Bruto. Vì cựu thủ tướng này bị sát hại trong khi đi vận động để ra tranh một chức vụ công cử trong một vụ đánh bom tự sát và nổ súng ở Rawalpindi.
Cảm ơn Tục Đoan. Và bên cạnh đó thì Human Rights Watch lo ngại về luật sức khỏe tâm thần của Trung Quốc. Một tổ chức bên vực nhân quyền đã chỉ trích bộ luật về sức khỏe tâm thần tại Trung Quốc và nói rằng đạo luật này không chấm dứt hệ thống của Trung Quốc cưỡng bắt người giữ người. Trong một phúc trình ngày hôm nay thì Human Rights Watch nói rằng việc cưỡng bách giữ người phải mắc phải những chứng bệnh tâm thần đi ngược lại với các yêu cầu của Công ước Quốc tế về quyền của những người khuyết tật mà Trung Quốc đã chấp thuận hồi năm 2008. Giám đốc của Human Rights Watch đặc trách của Trung Quốc, bà Sophia Richardson, nói bộ luật mới không lấp đầy những kẽ hở mà các giới chức cũng như hữu trách các nhà cũng như các gia đình đã giam giữ những người tại bệnh viện tâm thần trái ý với họ muốn và không cho họ lựa chọn hợp pháp nào khác. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nêu lên những trường hợp bị đánh đập, bị buộc phải uống thuốc và liệu pháp sốc, tức là cách điều trị bị bệnh thần kinh dùng điện giật hoặc thuốc có hiệu ứng tương tự. Human Rights Watch còn nói rằng các cơ sở điều trị tâm thần thường được dùng để giam cầm cũng như là bất đồng với chính kiến, giới hoạt động cũng như những người ủng hộ kiến định. Tổ chức bên vực nhân quyền này kêu gọi Trung Quốc hãy lập tức phóng thích các tù nhân chính trị ra khỏi các cơ sở điều trị tâm thần như thế. Vâng, xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, liên quan đến vấn đề bên Ấn Độ về cái vụ tòa nhà 8 tầng sập đó thì thưa quý vị, các giới chức của Bangladesh ngày hôm nay đã mùng 3 tháng 5 cho biết rằng là số người chết trong cái vụ sập tòa nhà này đã vượt quá 500 người và hàng chục người khác thì hiện vẫn mất tích. Đêm ngày hôm qua thì đã tìm thêm được 20 thi thể nữa và được đưa ra khỏi cái tòa nhà này, nơi mà có 5 cái xưởng may với hàng ngàn công nhân làm việc, đưa tổng số người chết mà tìm thấy thi thể đó là 501 người. Mà tính cho đến nay, đó, ngoài cái vụ tấn công khủng bố, tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào năm 2001 ở Hoa Kỳ đó đã làm cho gần 3.000 người chết, và vụ sập thương xá Sempong ở Nam Hàn vào năm 1995 đã làm cho 502 người chết, thì đây coi như là vụ sập nhà gây chết người nhiều nhất trong những năm gần đây. Và các giới chức cho biết rằng là kể từ sau cái vụ thảm họa, đã có khoảng 2.437 người được cứu. Tuy nhiên trong suốt 4 ngày qua thì không có một người sống sót nào được tìm thấy. Nhưng mà những thân nhân của những người mà có bị, nghĩa là người ta nạn nhân bị trong cái tòa nhà mà bị sập đó, thì họ vẫn ngóng chờ ngay tại chỗ để mà mong ngóng được cái tin của người thân. Và lực lượng cứu cấp nói rằng là họ không biết chính xác rằng có bao nhiêu người mất tích, là bởi vì chủ của các xưởng may đã không có đưa cái danh sách con số công nhân đã đến tòa nhà làm việc. Và liên quan đến cái vụ tai nạn này thì chiều ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ thêm một kỹ sư có vai trò cố vấn cho chủ của tòa nhà, và người bị cáo buộc đã xây thêm tầng một cách trái phép. Và như vậy thì tính cho đến nay đã có tổng cộng 9 người bị bắt, trong đó có cả chủ của tòa nhà và 3 kỹ sư. Cùng ngày thì các xưởng may trên toàn Bangladesh đã hoạt động trở lại, coi như là lần đầu tiên kể từ sau một vụ sập tòa nhà. Và trước đó thì ngay sau tai nạn, các công nhân ngành may đã biểu tình hàng ngày để mà yêu cầu trừng phạt nặng nề những người mà chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các xưởng may. Và cũng trong ngày hôm qua thì Thủ tướng Ấn Độ Bangladesh tuyên bố rằng chính phủ của họ đang hành động nhanh chóng để cải tổ cái ngành kỹ nghệ may mặc sau hàng loạt những vấn đề an toàn vừa qua. Anh Trọng Nghĩa.
Thưa quý thính giả, một tin liên quan đến Trung Quốc cho biết là một tổ chức bên vực nhân quyền có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ đã chỉ trích bộ luật mới về sức khỏe tâm thần tại Trung Quốc và nói rằng đạo luật này không chấm dứt hệ thống của Trung Quốc cưỡng bách tầm giữ người. Trong một phúc trình công bố ngày hôm nay, Human Rights Watch nói rằng việc cưỡng bách cầm giữ những người mắc phải những chứng bệnh tâm thần đi ngược lại với các yêu cầu của Công ước Quốc tế về quyền của những người khuyết tật mà Trung Quốc đã chấp thuận vào hồi năm 2008. Giám đốc của HRW đặc trách Trung Quốc là bà Sophie Richardson nói rằng bộ luật mới không lấp đầy những kẽ hở giúp cho nhà chức trách và các gia đình giam giữ người tại các bệnh viện tâm thần trái với ý muốn của họ và không cho họ lựa chọn hợp pháp nào khác. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nêu lên những trường hợp bị đánh đập, bị buộc phải uống thuốc và liệu pháp sốc, tức là cách điều trị bệnh thần kinh, dùng điện giật hoặc là có thuốc uống có hiệu ứng tương tự. Human Rights Watch còn nói rằng các cơ sở điều trị tâm thần thực dùng để giam cầm giới bất đồng chính kiến, giới hoạt động và những người ủng hộ các kiến nghị. Và tổ chức binh vực nhân quyền này cũng kêu gọi Trung Quốc hãy lập tức phóng thích các tù nhân chính trị ra khỏi các cơ sở điều trị thần kinh như thế. Xin được trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến châu Phi thì một cuộc nghiên cứu về nạn đói mới đây ở Somalia chỉ trích cộng đồng quốc tế quá chậm chạp trong việc ứng phó với thảm họa mà họ nói là đã giết chết khoảng 260.000 người, cao hơn gấp đôi con số ước tính trước đây. Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Mạng lưới Hệ thống Cảnh báo sớm về nạn đói được Hoa Kỳ tài trợ. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm nay cho thấy nạn đói Somalia từ năm 2010 đến năm 2012 đã giết chết khoảng 133.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là cuộc nghiên cứu khoa học đầu tiên về nạn đói này. Trong số ước tính của các báo cáo trước đó, số người chết đói là mấy mươi ngàn. Ông Phillips, điều hợp viên Liên Hiệp Quốc về Somalia cho biết, cộng đồng quốc tế lẽ ra đã có thể làm nhiều hơn nữa để giảm bớt tác hại của trận đói. Liên Hiệp Quốc tuyên bố nạn đói vào tháng 7 năm 2011 sau khi Somalia bị thất thu trong hai mùa liên tiếp vì hạn hán. Vụ khủng hoảng này trở nên tệ hại hơn vì khu vực miền Nam và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nhất lại nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Al-Shabaab là những người đã ngăn không cho các tổ chức cứu trợ đến hoạt động. Được biết là theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hiện vẫn còn khoảng 2,7 triệu người cần được trợ giúp ở Somalia.
Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Australia phát họa lộ đồ quốc phòng. Sự trỗi dậy của Ấn Độ và căng thẳng liên tục giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chế ngự cuộc duyệt xét các khả năng quốc phòng của Australia. Bạch thư về quốc phòng đầu tiên của chính phủ kể từ năm 2009 đã thừa nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc trong tư thế một cường quốc trên thế giới, cũng như khẳng định rằng Ấn Độ Dương đang ngày càng trở nên quan trọng về chiến lược. Kế hoạch quốc phòng của Australia nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ cũng như hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bạch thư công bố hôm nay nói về quân sự hóa của Trung Quốc là hậu quả tất nhiên và chính đáng của sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Bạch thư cũng ghi nhận sự trỗi dậy của Ấn Độ mà Canberra nói rằng ngày càng quan trọng về cả hai mặt phương diện kinh tế lẫn ngoại giao. Thủ tướng của Australia là bà Julia Gillard nói về văn kiện là chính sách này phản ánh những thực tế đang chuyển biến trong khu vực. Bạch thư nhấn mạnh sứ mạng to lớn của Australia trong việc xử lý những thay đổi chiến lược trong vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và xử lý cách hòa bình, đặc biệt trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong đó tối thiểu hóa sự cạnh tranh, nhưng tối đa hóa sự hợp tác. Các nhà phân tích nhấn mạnh đến việc nuôi dưỡng mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế với Trung Quốc và theo đuổi quan hệ đồng minh với Washington sẽ tiếp tục là thử thách lớn nhất của Canberra. Bạch thư quốc phòng ký trước của Australia được công bố năm 2009. Nội dung của bạch thư đã khiến Trung Quốc bất bình, nhất là khi Canberra nêu nghi vấn về sự tiến bộ, phạm vi và cơ cấu. Bành trướng quân sự của Trung Quốc, bản duyệt xét về quốc phòng mới nhất này được rõ ràng hơn là mềm mỏng hơn và dường như là giả định là khả năng lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc sẽ có mục đích là hòa bình. Ông Burdrill, giáo sư danh dự về nghiên cứu chiến lược tại trường đại học của quốc gia Australia, nói bạch thư này là một tin cũng như là đáng đúng đắn của Trung Quốc, không đề ra một mối đe dọa cấp thời nào cả. Vâng, xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, liên quan đến Indonesia, thưa quý vị, cảnh sát Indonesia ngày hôm nay mùng 3 tháng 5 cho biết rằng là đội đặc nhiệm chống khủng bố của họ vừa mới thu giữ được 5 quả bom tự chế và bắt giữ 2 tay súng bị nghi là đang âm mưu tấn công đại sứ quán của Miến Điện. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia ở Indonesia cho biết rằng hai nghi can người đàn ông 38 tuổi và 28 tuổi bị bắt tại trung tâm Jakarta vào nửa đêm ngày hôm qua. Thì qua cuộc thẩm vấn với hai người đàn ông này, họ đã lục soát một căn nhà cho thuê và phát giác nhiều vật liệu nổ. Họ cũng đã tạm giữ một người phụ nữ và đứa con cư ngụ trong ngôi nhà đó. Thì hai nghi can này là thành viên của một nhóm bị cáo buộc là có liên quan tới các vụ tấn công nhắm vào cảnh sát Indonesia thời gian gần đây. Ông cũng cho biết rằng các nghi can khai rằng là chúng muốn tấn công đại sứ quán Myanmar để mà trả thù những cái hành xử của Miến Điện với người Hồi giáo Rohingya sau các cuộc xung đột sắc tộc làm hàng chục người chết và hàng ngàn người Hồi giáo đã phải bỏ nhà đi lánh nạn. Hiện thì hàng chục cảnh sát đã được điều động để mà bảo vệ đại sứ quán Miến Điện ở Jakarta và nhà của đại sứ Miến Điện. Thì nhiều xe vận tải đã chở cảnh sát cũng xuất hiện tại các khách sạn và tòa nhà gần đó. Indonesia đã đẩy mạnh chống khủng bố từ năm 2002 sau vụ đánh bom trên đảo Mali, trên đảo Bali đã làm cho 202 người thiệt mạng, đa số là những du khách ngoại quốc. Và những năm gần đây thì các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào người ngoại quốc ở Indonesia đã ít đi, thay vào đó là những vụ tấn công nhỏ hơn, ít thương vong hơn, nhắm vào các mục tiêu chính phủ, phần lớn là cảnh sát và các lực lượng chống khủng bố. Anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý khán giả, trở lại với tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thì hơn 900 người đã vừa bị bắt giữ ở Trung Quốc do những người này đã bán thịt giả hoặc là thịt bẩn trong vòng 3 tháng qua. Truyền thông nước này đã đưa tin như trên. Các viên chức Trung Quốc cho biết là họ phát giác ra gần 400 trường hợp và đã thu giữ hơn 20.000 tấn thịt giả. Trong đó có một trường hợp giả thịt cừu, từ lấy từ thịt cáo, thịt trồn hay là thịt chuột, rồi đã thêm chất hóa học vào. Truyền thông Trung Quốc đã viết như trên. Đây là báo cáo mới nhất trong một loạt những cái sự việc về vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc. Một ví dụ gần đây nữa là vụ dùng chất hydrogen peroxide để mà tẩy trắng những cái chân gà và đã bơm nước vào thịt để làm tăng trọng lượng. Tân Hoa Xã đưa tin đây là động thái nằm trong chiến dịch quốc gia nhắm đến vấn đề an toàn thực phẩm và tới đây sẽ tập trung vào các sản phẩm về sữa. Một viên chức được báo này dẫn lời rằng Trung Quốc vốn vẫn có vấn đề nghiêm trọng về vấn đề an toàn thực phẩm cần phải được giải quyết. Trước đó nữa, cũng có những vụ chế biến dầu nấu ăn từ dầu thải của các nhà hàng, nhà bếp, bếp ăn khiến cho rất nhiều người tại Trung Quốc lo lắng. Dân chúng ở Trung Quốc ngày càng lo ngại hơn về các vấn đề thực phẩm, đặc biệt là sau vụ sản phẩm sữa dành cho trẻ em có chứa chất melamine. Vụ sữa có chất melamine dùng cho công nghiệp cách đây 5 năm khiến cho hàng chục ngàn em nhỏ bị nhiễm bệnh và có 6 em đã thiệt mạng. Và mới hôm 2 tháng 5 này, hai bé gái ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã tử vong vì hai em đã ăn phải sữa chua trộn với bã chùa. Xin được mời Thục Loan trở lại.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo bản tin của chú Trọng Nghĩa thì Trung Quốc đã sản xuất vũ khí vi trùng để sẽ tấn công láng giềng hay là chỉ là nghiên cứu thuần túy khoa học thôi. Thì đó là một câu hỏi mà các nhà khoa học cao cấp Anh Quốc đã nói ra và đã chỉ trích các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc là cực kỳ vô trách nhiệm khi tạo ra một chủng loại vi khuẩn cúm mới trong phòng thí nghiệm thú y. Theo báo The Independent vào hôm qua nói rằng, giới khoa học Trung Quốc đã tạo ra chủng loại cúm mới bằng cách pha trộn vi khuẩn cúm gia cầm với loại cúm thường ở người và nói cơ nguy chủng loại cúm mới thoát ra khỏi phòng thí nghiệm có thể sẽ gây dịch bệnh, làm chết nhiều triệu người. Theo Laurie May ở Oxford, cựu trưởng phòng khoa học chính phủ Anh và là cựu hội trưởng Royal Society, viết bài trên tạp chí Science để lên án cuộc nghiên cứu ở Trung Quốc rằng thực tế không có lợi gì và cũng không cản gì cho nạn dịch cúm. Roy May nói với báo The Independent rằng khoa học gia Trung Quốc đang tạo ra vi khuẩn mới cực kỳ nguy hiểm để lây từ người sang người và là vô trách nhiệm. Thí nghiệm pha trộn để làm chủng loại vi khuẩn cúm mới tại Trung Quốc là dưới quyền chỉ huy của giáo sư Hu Lin Chen, giám đốc phòng tham khảo cúm gia cầm quốc gia Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Thú y Harbin. Giáo sư Chen và các đồng sự của bà đã cố ý trộn vi khuẩn cúm gia cầm H5N1 vốn nguy hiểm chết người nhưng không dễ truyền từ người sang người như là vi cúm H1N1 ở trận dịch năm 2009 vốn dễ lây giữa người với người. Nghiên cứu này đã tạo ra khoảng 127 chủng loại cúm hỗn hợp giữa H5N1 và H1N1, trong đó có 5 loại vi khuẩn dễ dàng truyền qua không khí giữa các đối tượng thí nghiệm ở phòng thí nghiệm này. Thì giáo sư Simon Gwen Hobson ở Viện Pasteur tại Paris nói rằng 5 loại vi khuẩn hỗn hợp kia có khả năng truyền nhanh giữa người với người và nếu tự xuất cho trận dịch là 0.1-20% thì khi trận dịch lây nhiễm 500 triệu người thì quý vị có thể ước tính là sẽ có tới từ 500.000 tới 100 triệu người sẽ chết vì những cái loại vi khuẩn mà do Trung Quốc chế từ H5N1 và H1N1.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, một bản tin đến từ Bolivia đã trục xuất cơ quan phát triển quốc tế và Hoa Kỳ. Tổng thống Bolivia lỏng Evo Morales cho biết thì ông đã quyết định trục xuất cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, vì cơ quan này đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước ông. Trong bài diễn văn đọc tại thủ đô La Paz, ông Morales nói rằng Hoa Kỳ sẽ không còn có thể thao túng kinh tế và chính trị của Bolivia. Bộ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Patrick Sventhal đã nói rằng Washington cảm thấy rất hối tiếc sâu sắc trước sự quyết định trục xuất này. Ông Patrick nói rằng tố cáo của chính phủ Bolivia là không có cơ sở và tất cả các chương trình của cơ quan USAID đều hỗ trợ cho kế hoạch phát triển của quốc gia của chính phủ Bolivia. Trong 50 năm qua, thì USAID đã chi tiêu gần 2 tỷ Mỹ Kim cho việc trợ giúp Bolivia. Bên cạnh đó, các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bolivia bị xấu đi rất nhiều kể từ khi Tổng thống Morales lên nắm quyền từ năm 2006. Thì năm 2008, ông đã trục xuất đại sứ Hoa Kỳ và các giới chức của cơ quan bài trừ ma túy của Hoa Kỳ về nước. Vâng, xin trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu của Hoa Kỳ vừa mới phát nổ trên không trung và rơi ở miền nam của đất nước Trung Á, Kyrgyzstan. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về số người thương vong và chiếc máy bay quân sự của Hoa Kỳ đã biến mất khỏi màn hình radar lúc khoảng 3 giờ 10 chiều theo giờ của địa phương. Và bộ về tình trạng khẩn cấp của Kyrgyzstan cho biết rằng chiếc máy bay đã bắt lửa trên không trung và rơi xuống, theo một giới chức của bộ cho biết. Và chiếc máy bay Boeing KC-135 này đã cất cánh từ trung tâm gọi là trung gian quân sự ở phi trường quốc tế Mana của Hoa Kỳ tại Kyrgyzstan, nơi mà các lực lượng Hoa Kỳ dùng để duy trì hoạt động ở Afghanistan, theo hãng Interfax cho biết. Và Bộ trưởng Cơ quan tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan cho trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia của Nga cho hay rằng là có từ 2 cho đến 5 người trên chiếc máy bay Boeing này, và các giới chức không có nói địa điểm, coi như không có nói cái điểm tới của máy bay, và trung tâm trung gian của Hoa Kỳ thì từ chối bình luận. Một giới chức hàng không dân sự giấu tên cho hay rằng mây bão ở khu vực này có thể đã gây ra cái vụ nổ này. Và các nhân chứng đã thấy máy bay phát nổ trên bầu trời. Theo lời một giới chức chính quyền địa phương cho biết, những cái mảnh vỡ đã rơi rác trong khu vực khoảng từ 4 đến 5 cây số ở cái vùng núi gần đó. Và Mana là nơi mà được xây dựng để trở thành căn cứ quân sự hồi tháng 12 năm 2001, được dùng để mà vận chuyển nhân viên Hoa Kỳ vào và ra khỏi Afghanistan, cũng như là được các lực lượng quốc tế sử dụng khi chiến đấu ở đó. Anh Trọng Nghĩa.
Vâng, và liên quan đến nước Úc cho biết là tờ Sydney Morning Herald cho hay là các tin tức trước đây vẫn được giữ kín, cho thấy là cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn, gọi tắt là NIS, đã tìm cách thu thập tin tức bí mật trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Canberra và Seoul. Tờ Herald cho hay, cơ quan tình báo Úc là ASIO cáo buộc rằng một chuyên gia cao cấp trong ngành nông nghiệp Úc đã bị gián điệp Nam Hàn mua chuộc để cung cấp tin tức. Tờ báo cho hay người này từng tham gia các cuộc đàm phán thỏa thuận tự do mậu dịch vào cuối năm 2009, nhưng sau đó đã bị thu hồi giấy phép an ninh để xem các tài liệu mật và cũng đã bị mất việc làm tại cơ quan nông nghiệp và tài nguyên kinh tế của Úc Đại Lợi. Dù rằng các nhân viên tình báo Nam Hàn có hành động bị ASIO coi là không chính đáng và gây hại cho quyền lợi của nước Úc, không một gián điệp Nam Hàn nào bị trục xuất. Không những thế mà ASIO còn có hành động pháp lý ngăn chặn việc tiết lộ vụ này để bảo vệ danh tánh của các nhân viên tình báo Nam Hàn. Nội vụ vỡ lở khi chuyên gia Úc đi kiện ở tòa bán liên bang Úc để có lại việc làm, nói rằng mối quan hệ giữa ông với phía Nam Hàn chỉ có tính cách xã giao. Và khi công bố tin tức về vụ kiện này, tòa án Úc đưa ra danh tánh 4 nhân viên tình báo Nam Hàn hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao ở tòa đại sứ tại Canberra. Một nữ phát ngôn viên của Ngoại trưởng Bokka đã từ chối không bình luận gì về tin này. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Ấn Độ, thì một công dân Ấn Độ bị giam trong khu tử tù tại Pakistan đã bị các bạn tù tấn công bằng gạch, đã chết vào lúc sáng sớm hôm qua, sau 5 ngày hôn mê. Tù nhân Sabarit Sai là gián điệp của Ấn Độ bị kết án tử hình năm 1991. Gia đình của nạn nhân yêu cầu được chuyển giao thi thể để mai táng. Thủ tướng Mohanhen phát thông điệp qua trang mạng Twitter đòi hỏi đưa ra trước công lý những kẻ tội đồ chịu trách nhiệm về hành động giết người man rợ. Ông Sai xác nhận sẽ tìm cách dàn xếp để đưa các tù nhân Sai về quê hương chôn cất. Trước đây, các thương lượng đã đưa Sai trở lại Ấn Độ cứu chữa nhưng không thành. 6 người tù tấn công Sai bằng những viên gạch làm vỡ xương sọ của nạn nhân. Nhà cầm quyền Islamabad cả quyết là bác sĩ đã hết sức cứu chữa. Cờ Pakistan bị dân làng đốt tại sinh quán của Sai. Luật sư cho hay tù nhân Sai đã nhận được những lời đe dọa sau vụ hành quyết một nhà ly khai Kashmir ở Ấn Độ, Mohammed Afzai, bị treo cổ ở New Delhi ngày 9 tháng 2 vì can dự vụ tấn công Ấn Độ năm 2001. Sai bị quy tội can dự hàng loạt vụ đánh bom trong tỉnh Punjab của Pakistan năm 1990, gây thiệt mạng cho 14 người. Và các đơn ân xá của Sai đã bị tòa án và Tổng thống đương thời Pervez Musharraf bác bỏ. Chưa rõ cái chết của Sai sẽ ảnh hưởng thế nào với các quan hệ song phương.
Dạ vâng, và một bản tin ngắn khác về Kenya đã kết tội hai người Iran hoạch định các vụ tấn công. Một tòa án Kenya đã xét thấy hai người Iran cam tội tàn trữ chất nổ mà họ có thể dùng trong những vụ đánh bom các mục tiêu phương Tây và Israel. Hai bị can Ahmed Mohammed và Sharas Mosavi bị bắt hồi tháng 6 năm 2012 và truy tố về tội tàn trữ 15 kg chất nổ RDX. Và cả hai người này đều không nhận tội, họ có thể phải lãnh án 15 năm tù. Trong lúc loan báo phán quyết ngày hôm nay thì thẩm phán Carrie Wanrea đã tán dương hành động của cảnh sát mà ông nói đã ngăn chặn một đại họa, và hai cảnh bị can này sẽ bị tuyên án vào hôm thứ Hai tuần tới. Xin trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và bản tin của quý anh chị đã chấm dứt phần thứ nhất của tin thời sự buổi trưa. Sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì sẽ được trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
Tin vui từ nhà thuốc Mậu Phước Đường. Nhân ngày lễ mẹ, nhà thuốc Bắc Mậu Phước Đường kính mời quý khách đến uống miễn phí bột gạo lứt Bio Emathu vào 2 ngày thứ Bảy 11 tháng 5 và Chủ nhật 12 tháng 5.
Stem Cell tiền lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1. Lexi 7 giảm đau nhức Estro-A, thuốc dành cho phụ nữ trung niên, mua 4 tặng 1.
Yến mua hộp lớn tặng hộp nhỏ, tặng thêm cho nhân sâm bồi bổ sức khỏe.
Và còn rất nhiều mặt hàng khác được on sale trong 2 ngày thứ Bảy 11 và Chủ nhật 12 tháng 5 nhân ngày Mother Day, Mall Phước Đường trong Sài Gòn Mall Garland. Điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong khu Asia Times Square, Grand Prairie, 214-810-8079.
Tin mới nhất gì vậy? Ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 tới đây, khu nghỉ trang More Funeral Home sẽ khánh thành khu vườn tưởng niệm Á Châu, rất trang trọng và rất có ý nghĩa đối với phần tâm linh của người Việt mình.
Sống có nhà, thác có mồ. Kính mời quý vị đến tham dự buổi lễ khánh thành khu nghĩa trang mang tên khu vườn tưởng niệm dành riêng cho các sắc tộc châu Á và người Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trang trọng lúc 10 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013 tại More Funeral Home, 1219 North David Drive, Arlington, Texas 76012. Mọi chi tiết xin gọi cô Liên Trần 817-368-9029, 817-368-9029.
Windsor Casino.
Làn gió chiều về bỗng chợt thoáng qua êm đềm là lúc mặt trời.
Trân trọng giới thiệu live show Hồng Ngọc My Life sẽ được diễn ra tại Windsor Casino lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013.
Ca sĩ Hồng Ngọc cùng với các ca sĩ khách mời nổi tiếng
Quang Dũng,
Phan Đình Tùng,
Hồ Lệ Thu,
Khang Việt cùng với các ca sĩ địa phương sẽ mang lại cho quý vị một đêm nhạc thật hấp dẫn.
Giá vé chỉ 10 Mỹ Kim có bán tại cửa, có thể mua trước tại Ticketmaster.com hoặc gọi 800-745-3000.
Live show Hồng Ngọc My Life tối Chủ nhật 12 tháng 5.
Windsor Casino kính mời.
Đừng trách, đừng hận dỗi, tình yêu kia phai màu. Cuộc sống còn nhiều lắm, vừa vĩnh hay đổi thay.
À, đây rồi, dụng cụ giảm điện Electric Reducer.
Gì mà anh vui quá vậy?
Vui chứ sao không em, anh đã có Electric Reducer rồi. Từ nay tiền điện nhà mình sẽ được giảm hẳn. Vì có dụng cụ Electric Reducer, anh sẽ làm giảm lượng điện tiêu thụ mỗi ngày xuống, mặc dù mình vẫn xài điện lít ba ga luôn.
Vậy anh đã dùng Electric Reducer cho tiệm mình chưa?
Rồi em à, em không thấy tháng rồi tiền điện của tiệm mình giảm rồi hay sao?
Dụng cụ Electric Reducer hay quá anh ha.
Xin đừng lãng phí trả tiền điện mỗi tháng, hãy gọi ngay cho công ty NXT với dụng cụ Electric Reducer sẽ giúp tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho nhà hay tiệm.
Sản phẩm chế tạo tại Mỹ, chứng nhận bởi UL, được bảo hành 5 năm.
Nè, em nhớ giữ lại receipt của năm để mà khai thuế lấy lại tiền 100% nghe em. Gọi ngay số 469 279 5
0525 469 579 2525.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair, kính mời!
Uống thuốc bắc hiệu quả không ngờ.
Uống thuốc bắc chữa nhiều chứng bệnh.
Xin giới thiệu đến quý vị nhà thuốc bắc Hướng Dương tại Forward, chuyên các loại thuốc dị ứng, allergy, ho, suyễn.
Nhà thuốc Hướng Dương bán tất cả các loại thuốc bắc Dương Lai Cảnh, nổi tiếng là thuốc hay, thuốc gia truyền, hiệu quả, chữa nhiều chứng bệnh.
Sức khỏe là trên hết. Đến với nhà thuốc bắc Hướng Dương Forward, quý vị sẽ thấy an lòng vì tìm được thuốc hay để chữa bệnh cho mình và người thân.
Nhà thuốc bắc Hướng Dương tại 4033 East Belknap Street,
ngay góc Belknap Street và đường Beach,
Phantom City, điện thoại 682-551-1628.
682-551-1628.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quản Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenview Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm? Xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chặn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều, và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày, hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Nhanh lên, nhà mới đăng còn đóng hỏi trên thị trường. Ở Murphy, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 272.999 đồng, bán trong vòng 4 ngày. Ở Forward, 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, sang nhà bằng gỗ, 179.000. Ở Forward, chủ cho mượn tiền Owner Finance, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, sang nhà bằng gỗ, giảm giá còn 245.000. Ở Garland gần chùa Đạo Quang, 4 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 216.200 đồng. Ở Garland gần Jupiter Buckingham, 140.000. Nhà mới gần chùa Đạo Quang chỉ còn vài chỗ trống, giá từ 207.000. Bán nhà theo diện short sale, quý vị được chính phủ cho lại tiền. Mua nhà không cần check credit, không cần chứng minh income và lấy nhà ngay lập tức. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi, số điện thoại 972-251-0297, 972-251-0297. Top producer của Keller Williams.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, trở lại với tin thời sự buổi trưa phối hợp với anh Trọng Nghĩa từ Cali, Thục Đoan và Thiên Tín Dallas và Kim Thoa Houston. Với phần thứ nhì thì thưa quý vị, liên quan đến Hoa Kỳ thì ngày hôm nay một bản tin mới nhất chúng tôi thấy là việc mà hai anh em can phạm cái vụ đánh bom ở Boston Marathon đó đã từng có cái kế hoạch đánh bom nhân ngày gọi là lễ độc lập của Hoa Kỳ, tức là July 4 tới đây. Nhưng mà theo lời của các một viên chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết rằng đó, vì cái họ đã chế tạo những cái quả bom bằng nồi áp suất hoàn tất sớm hơn là dự tính, thành ra hai anh em đã cho nổ cái quả bom tự chế trong cái cuộc đua Boston Marathon, khiến cho 3 người chết và 264 người bị thương. Thì người Anh 26 tuổi đã thiệt mạng trong một cái cuộc đọ súng với cảnh sát hôm 19 tháng 4, và người em 19 tuổi thì bị bắt cùng ngày ở Massachusetts. Và mới đây thì cảnh sát đã bắt thêm 3 người bạn có liên quan đến những cái vụ coi như là định hủy hoại những cái tang chứng trong phòng của cái anh chàng anh chàng người Anh đã thiệt mạng, thì cũng như là người em. Thì bây giờ đó, cái người chú của người Anh là 26 tuổi đó, là Russian Tony đó, ông ta đã đến để lấy xác người cháu về để tổ chức tang lễ nhưng mà vẫn chưa chôn cất. Thì trong ngày hôm nay trên truyền hình chúng tôi thấy rằng họ đã cho chiếu chiếc xe tang chở thi thể của Tom Allen từ nhà xác bệnh viện để di chuyển đến nhà quan ở Massachusetts, và rất nhiều người dân Boston tụ tập để mà bày tỏ cái sự phản đối. Riêng cha mẹ của anh chàng Tom Allen này thì hiện đang ở Dresden, khẳng định rằng là họ sẽ không có đem xác con về Nga, mà thay vào đó sẽ chôn anh ta ở một nghĩa trang tại Massachusetts. Và phát ngôn viên của gia đình Tanev này cho biết rằng là họ chưa có chôn cất anh chàng cho đến khi chờ một cái dịch vụ độc lập giảo nghiệm tử thi. Trong khi đó, phát ngôn viên của cơ quan giảo nghiệm Massachusetts cho biết rằng cái nguyên nhân chính thức gây ra cái chết của anh chàng Tom Allen này thì vẫn chưa được công bố cho đến khi hồ sơ được hoàn tất. Và dự trù hồ sơ này sẽ được hoàn tất trong ngày mùng 3 tháng 5 hôm nay. Và trước đó thì mọi người cho biết rằng anh ta đã thiệt mạng trong cái cuộc đọ súng với cảnh sát. Anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý thính giả, và liên quan đến vấn đề y tế tại Hoa Kỳ thì các giới chức y tế tại Hoa Kỳ nói rằng con số các vụ quyên sinh nơi thành phần trung niên người Mỹ đã tăng vọt gần 30% trong thời gian từ năm 1999 cho đến năm 2010. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, hôm qua báo cáo rằng con số các ca tự tử đặc biệt cao ở trong thành phần người da trắng trong lứa tuổi từ 35 cho đến 64. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ nói rằng các biện pháp ngăn tránh các vụ quyên sinh trong thời gian qua vẫn tập trung vào giới trẻ và thành phần cao niên, nhưng nay thì các biện pháp này còn cần xem xét những vấn đề trong thành phần trung niên, nam cũng như nữ. Và như Trọng Nghĩa đã nói ở lúc nãy, tức là ở trong cái độ tuổi từ 35 cho đến 64, trung tâm cũng nói thêm rằng nhóm tuổi đó đôi khi phải chật vật xoay sở với vấn đề an ninh về tài chính, tình trạng bị mất việc làm, trong khi phải chăm sóc cho các con trẻ hoặc là cho cha mẹ già nua. Xin được trở lại với Thục Đoan và Thiên Tính.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đều nói rằng họ sẽ cùng hợp tác để hòa nhập thêm các nền kinh tế của hai bên và chống tội phạm xuyên biên giới. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào hôm qua tại Mexico City. Sau cuộc họp thì Tổng thống Obama cho biết ông và ông Peña Nieto đang cùng làm việc để tăng cường thêm mối quan hệ kinh tế, vốn đã đem lại 500.000 tỷ đô la trong giao thương mỗi năm. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng ông là khách hàng lớn nhất của Mexico mua đại đa số hàng xuất khẩu của Mexico, và Mexico là thị trường lớn thứ hai cho các mặt hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Vì thế mà mỗi ngày các công ty và công nhân của ông với các dây chuyền cung ứng hòa nhập đang làm ra các sản phẩm. Và hai vị tổng thống đã đồng ý nâng cấp hạ tầng cơ sở ở biên giới, mở thêm các cuộc thảo luận cấp cao về thương mại và củng cố việc giao tiếp kinh tế với châu Âu, châu Á và vùng Thái Bình Dương. Cả hai nhà lãnh đạo đều muốn nhấn mạnh đến ý muốn chuyển trọng điểm ban giao giữa Hoa Kỳ và Mexico về vấn đề ma túy và an ninh qua nền kinh tế. Và quyết định đó có thể tăng cường cho mối ban giao theo nhận định của chuyên gia phân tích Carl Matter của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế. Tuy nhiên, an ninh vẫn là một đề tài chính trong cuộc họp. Tổng thống Peña Nieto đã có quyết định hạn chế sự tiếp cận mà các cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã có ở Mexico để chống nạn buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức.
Thưa quý vị, và bên cạnh đó thì Hoa Kỳ kêu gọi Bình Nhưỡng phóng thích người Mỹ gốc Triều Tiên. Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên phóng thích một người Hoa Kỳ gốc Triều Tiên bị kết án 15 năm tù khổ sai về tội Bắc Triều Tiên kêu gọi là có hành động thù nghịch chống lại nhà nước. Hôm thứ Năm vừa qua, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Patrick Wentow đã nói với một thuyên viên rằng ông Canape, một hướng dẫn viên nịch, đã bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái. Cơ quan thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên cũng bị nói rằng là ông B, cũng còn có tên là Baek Jong-ho, bị tòa án tối cao của nước này xét có tội hôm thứ Ba. Và trước đây thì Bình Nhưỡng nói rằng ông B đã thú nhận là có hoạt động lật đổ chính quyền. Xin trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và hôm nay bản tin Hoa Kỳ liên quan đến California thì thưa quý vị, lại có một vụ cháy rừng vào đầu xuân như ở California, cái vùng mà quận hạt Ventura, với cái sức gió ngày hôm nay là 35 dặm một giờ và hỏa hoạn thì mới khống chế được khoảng hơn 10% mà thôi. Nó đã tiêu hủy hơn 8.000 acre và đe dọa khoảng 2.000 căn nhà, theo lời các nhân viên cứu hỏa cho biết. Và hỏa hoạn đã gây thiệt hại cho 15 căn nhà và đã phải di tản khoảng hàng ngàn người, cũng như là trường đại học ở California là University Channel Island đã được di tản. Thì cái vụ cháy rừng này đã buộc nhà chức trách ở đó phải chặn một phần cái đường xa lộ ven biển vào ngày hôm qua và buộc cư dân phải di tản để mà tránh lửa cháy lan, cũng như là những lớp học ở những cái vùng đó đã phải hủy bỏ. Và gió mạnh đã làm coi như là lửa lan rộng đến các sườn đồi, tàn phá những căn nhà ở đó cũng như là những cái hẻm núi ở cái quận Ventura phía tây bắc của thành phố Los Angeles, đe dọa những cái ngôi nhà chung quanh thị trấn Newbury Park và Camarillo. Thì một cái đoạn đường dài của xa lộ Pacific Coast đã được chặn lại bởi vì lửa cháy, theo lực lượng tuần tra xa lộ của California. Và đài truyền hình ở đó đã quay cảnh một trực thăng hút nước từ một cái hồ nước ở gần khu vực cháy để mà dập lửa. Và nguyên nhân của vụ cháy thì vẫn đang được điều tra. Anh Trọng Nghĩa.
Vâng, và thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một bản tin đánh đi từ Providence, Rhode Island, cho biết là Rhode Island hôm thứ Năm, tức là ngày hôm qua, đã trở thành tiểu bang thứ 10 cho phép hôn nhân đồng tính. Đây là chiến thắng sau 16 năm nỗ lực tranh đấu của giới đồng tính, vì ở tiểu bang này, dân bà theo Thiên Chúa Giáo chiếm số đông. Thống đốc Lincoln Shafee đã ký ban hành vào chiều thứ Năm, sau khi Hạ viện biểu quyết lần sau cùng với tỷ số 56-15, tức là có 15 phiếu chống. Các lễ đám cưới đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 8 tới đây khi luật này bắt đầu có hiệu lực. Delaware có thể sẽ là tiểu bang kế tiếp chấp nhận vấn đề hôn nhân đồng tính. Luật vừa được thông qua với tỷ số suýt sao ở tại Hạ viện và nay đang chờ biểu quyết ở Thượng viện. Các nhà vận động ở Rhode Island nói rằng tuy hãnh diện tiểu bang mình trở thành tiểu bang thứ 10 công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng hy vọng các tiểu bang còn lại sớm muộn gì cũng sẽ theo chân, vì dư luận tán đồng hôn nhân đồng tính đang gia tăng mạnh mẽ ở trong nước. Và theo thăm dò của viện Gallup, 53% người Mỹ chấp thuận hôn nhân đồng tính, tăng từ 27% của năm 1996. Xin được trở lại với Tục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì các giới chức của Hoa Kỳ đang điều tra một báo cáo về hoạt động buôn người tại một căn nhà ở ngoại ô Washington do một người Ả Rập Xê Út làm chủ. Phát ngôn viên Brandon của Cơ quan Chấp hành Luật Di trú và Hải quan Hoa Kỳ nói rằng nhân viên điều tra vào hôm thứ Ba đã đưa đi nơi khác hai người giúp việc, có thể là nạn nhân của nạn buôn người, từ nhà của một nhà ngoại giao ở Ả Rập Xê Út ở thành phố McLean, tiểu bang Virginia. Bộ Ngoại giao cho biết hai phụ nữ người Philippines hiện đang làm việc tại Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Washington nói rằng họ bị ngược đãi. Giới hữu trách Mỹ đã hoạt động sau khi nhận tin qua đường dây nóng. Hiện chưa có tin về danh tánh hoặc chức vụ của nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út cư ngụ ở căn nhà đó. Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Washington từ chối bình luận. Được biết vụ án này được xử lý bởi Phòng Điều tra An ninh Nội địa, một đơn vị của Cơ quan Chấp hành Luật Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, được viết tắt là ICE.
Vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó thì Sở Di trú của Hoa Kỳ lục soát nhà nhân viên ngoại giao ở Ả Rập Xê Út. Các giới chức của Hoa Kỳ đang điều tra một báo cáo về một hoạt động buôn người tại một căn nhà ở ngoại ô Washington do người Ả Rập Xê Út làm chủ. Phát ngôn viên Braden Bonnery của Cơ quan Chấp hành Luật Di trú và Hải quan Hoa Kỳ nói rằng nhân viên điều tra hôm thứ Ba vừa qua đã đưa ra một nơi khác hai người giúp việc cho việc nhà và có thể là nạn nhân của nạn buôn người từ nhà của một nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út ở thành phố McLean, thành phố Virginia. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết hai phụ nữ người Philippines hiện đang làm việc tại Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Washington nói rằng họ bị ngược đãi. Giới hữu trách Hoa Kỳ đã hành động sau khi nhận được tin qua đường dây nóng. Hiện chưa có tin về danh tính cũng như là chức vụ của nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út cư ngụ tại căn nhà đó. Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Washington đã từ chối bình luận. Vụ án này được xử lý bởi Phòng Điều tra An ninh Nội địa, là một đơn vị của Cơ quan Chấp hành Luật Di trú và Hải quan của Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE. Xin trở lại với cô Kim Thoa.
Vâng, và bản tin này cũng đã chấm dứt phần thứ nhì của chúng tôi, và sau một vài tin thương mại, phần thứ ba sẽ được trở lại với quý thính giả trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà khoa Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24, dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà khoa Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115.
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mái nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mái nhà check cái mái đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Anh ơi, em nhớ phở đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Ngoài ra, phở đoàn còn có cá nướng da giòn thơm ngon và bò bảy món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Đặc biệt, phở đoàn luôn dùng bò tái, filet mignon mềm mại, mượt mà cho tô phở của quý khách. Mong được quý đồng hương ủng hộ. Phở đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999, mở cửa từ 10 giờ đến 10 giờ tối, thứ bảy và chủ nhật tới 11 giờ đêm. Phở đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở đoàn Keroton sẽ có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go từ ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 3. Mong quý khách ủng hộ.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà quà Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24, dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quà Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý khán giả, trở lại với phần cuối của bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay, thì chúng tôi xin gửi đến quý khán giả một bản tin liên quan đến tờ New York Times. Thì cái tờ này đã, tờ báo New York Times này đã vượt qua cái tờ báo USA Today để trở thành tờ báo thứ nhì ở Hoa Kỳ, tính theo cái lượng phát hành cả bản in lẫn bản điện tử. Theo các những dữ kiện vừa được công bố, thì những cái dữ kiện của tổ chức Alliance for Audit Media đó, gọi tắt là AAM, họ cho biết rằng tổng số phát hành của 593 tờ báo Hoa Kỳ được khảo sát tính đến ngày 31 tháng 3 vừa qua đã giảm là 0.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì 519 tờ báo phát hành ngày Chủ nhật được khảo sát cũng có số phát hành giảm 1.4%. Và tờ Wall Street Journal vẫn giữ vị trí là nhật báo số 1 ở Hoa Kỳ với cái tổng số phát hành là cả bản in và bản điện tử là 2.38 triệu tờ. Thì trong đó số bản in giảm khoảng 86.000 và số bản điện tử thì tăng lên tới 300.000. New York Times thì vượt qua tờ USA Today để đứng ở vị trí thứ nhì so với cái số phát hành hơn 1.8 triệu cho cả hai ấn bản. Thì trong đó số bản điện tử tăng vào khoảng 325.000 và số bản in thì giảm vào khoảng 50.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Và tờ USA Today đứng ở vị trí thứ ba với là 1.67 triệu bản đã phát hành cả hai ấn bản, tức là đã phát hành trên báo cũng như là điện tử. Và số bản in của USA Today giảm tới hơn 275.000, nhưng mà bản điện tử thì lại tăng gần gấp đôi lên cái con số là gần 250.000. Đối với nhật báo ngày Chủ nhật đó, New York Times vẫn đứng đầu so với số phát hành là hơn 2.3 triệu. Bao gồm cả hơn 1 triệu báo điện tử. Với những cái dữ kiện của cái tổ chức mà AAM cũng cho thấy rằng là số báo điện tử tính cả trên những cái thiết bị di động và trang web tăng mạnh so với năm ngoái, chiếm tới 19.3% lượng phát hành nhật báo ở Hoa Kỳ so với 14.2% với tháng 3 của năm ngoái. Hiện có khoảng 300 nhật báo ở Hoa Kỳ đã áp dụng cái chính sách thu phí khi mà đọc tin, trong khi mà số khác cho phép độc giả đọc miễn phí hoặc là giới hạn số bài được đọc miễn phí. Anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Và sau đây có một cái bản tin mà Trọng Nghĩa muốn đọc lên để gửi đến quý khán giả và quý anh chị. Không biết là quý khán giả và quý anh chị có dám xăm logo lên mình không? Nếu mà mình đang làm cái sở đó mà họ đòi hỏi mình phải xăm và họ sẽ tăng lương cho mình. Thì có một cái bản tin vui vui như sau là một công ty kinh doanh bất động sản ở thành phố New York tuyên bố là sẽ tăng lương cho bất cứ công nhân nào nếu như họ chấp nhận xăm hình logo của công ty lên cơ thể của mình. Các nhân viên của công ty Rapid Realty sẽ được khuyến khích tăng thêm 15% tiền lương khi họ xăm biểu tượng của công ty lên bất cứ chỗ nào của cơ thể. Cho đến nay đã có 40 nhân viên của công ty tham gia xăm biểu tượng. Đối với một số nhân viên thì xăm biểu tượng công ty lên cơ thể không phải là vì tiền. Chia sẻ với tờ CBS New York, anh Robert Treza nói rằng, tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để thể hiện trách nhiệm đối với một công ty và điều này sẽ khiến cho việc đi làm hàng ngày trở nên thú vị hơn. Còn đồng nghiệp Joseph Tide cũng đã tiếp lời, vợ tôi thì hơi lo lắng về việc xăm hình này, nhưng tôi cũng đã trấn an cô ấy, đó là cách tốt nhất để thể hiện trách nhiệm với công ty mà tôi có thể nghĩ tới. Công ty cũng không đặt ra giới hạn về vị trí cũng như là kích thước của hình xăm, vì thế nhiều người cảm thấy thích thú với cách làm trên của công ty. Chị Brooke, Koropepnik, là người xăm logo cho công ty phía sau lỗ tai của mình, đã cho biết cảm tưởng như sau. Tôi cảm thấy khá vui vì được tăng thêm một khoản tiền khá khá, đó là 15%. Công ty bất động sản Rapid Realty có tất cả 800 nhân viên do ông Anthony Loyi làm điều hành. Hiện tại thì bản thân ông Realty cũng chưa xăm logo lên người của ông, nhưng ông đã lên kế hoạch để sẽ xăm nó vào một ngày không xa. Không biết là Thục Đoan với Thiên Tính, chị Kim Thoa với quý khán giả có dám xăm lên hay không, chứ còn Tổng Nghĩa thì nếu mà mình cần tiền quá thì mình cũng xăm, nhưng mình xăm thật là nhỏ mà chỗ nào mà không ai thấy hết á. Tại không, Thục Đoan và Thiên Tính?
Dạ vâng, thưa đúng rồi đó chú Trọng Nghĩa, mà Thục Đoan nghĩ á, nếu mà xăm như vậy á, mai mốt khi nào mình không còn làm cho công ty đó nữa thì mình sẽ đi xóa. Cho nên là tiền lương thì mình cứ lấy, nhưng mà mình xăm nhỏ xíu thôi, rồi không có ai nhìn thấy hết. Rồi nếu mà mình không làm công ty đó nữa thì mình sẽ đi xóa.
Vâng, đúng như vậy, giống như là một người nhân viên ở đó họ đã xăm ngay đằng sau tai. Thì bé tí xíu ngay đằng sau tai thì ai mà nhìn thấy phải không ạ? Thành ra đâu có quảng cáo gì được cho công ty. Tuy nhiên người ta bảo là cái mục đích để mà xâm như vậy làm cho người nhân viên nhớ rằng là họ đã cam kết và làm việc tận tình với công ty thì họ sẽ mang lại nhiều cái gọi là lợi nhuận hơn. Nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ, thành ra chân thành cảm ơn quý anh chị trong cái phần cuối của tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Chúc rằng bữa cơm trưa bên những người thân hoặc là các anh chị với đồng nghiệp ngày thứ sáu cuối tuần thật đẹp của hôm nay của Texas của chúng tôi thì sẽ rất là ngon miệng. Và với quý anh chị và quý thính giả, xin hẹn lại ở chương trình ngày mai.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Hồng Phát Gift Shop xin giới thiệu quý khách sữa Andrust với thành phần dinh dưỡng rất tốt cho trẻ em, người lớn và phụ nữ mang thai. Sữa Andrust không béo phì, giữ thân hình thon gọn và đặc biệt giảm bệnh tiểu đường.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý của công ty Stantrel, tế bào gốc ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Mua 3 tặng 1, free delivery cho khách ở xa.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô, yến nước, linh chi, đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm đại hàng và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương v.v.
Đặc biệt có thuốc Mỹ Trân Yến, ngủ ngon, đẹp da, mua 3 tặng 2. Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall. 214-281-8724, 281-8724.
BioEMA2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioEMA2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioEMA2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEMA2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pure Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Chị ơi lo quá, chuẩn bị đám cưới rồi mà em không biết nên chọn nhà hàng nào để tổ chức.
Em thử đến nhà hàng Thanh Thanh đi. Nhà hàng này chị thấy rất sang trọng mà họ có những phòng tiệc lớn nhỏ đủ kiểu. Em biết không, họ có một cái phòng tiệc rất là lớn, sức chứa lên đến 1.000 người. Được ăn thì ngon mà giá cả phải chăng nữa.
Vậy mai em đến nhà hàng Thanh Thanh để hỏi, chị đi với em thôi. Sẵn tiện chị em mình thưởng thức món cá nướng nhà giòn ở Thanh Thanh luôn.
Chị nghe nói bò bảy món ở đó cũng tuyệt lắm. Em nên gọi trước số điện thoại 817-275-2449.
817-275-2449.
Quý khách được mời dự tiệc tại Thanh Thanh sẽ không phải lo ngại về việc đậu xe, vì Thanh Thanh có valet parking free.
Nhà hàng Thanh Thanh tọa lạc tại 2515X Arkansas Lane, Arlington 76010. Nhà hàng Thanh Thanh kính mời.
Nàng cua ơi hỡi nàng cua.
Anh gọi ai đó, nàng cua nào đây?
À, anh đang nghĩ tới quán nàng cua ở Arlington đó mà. Quán mới mở, vui lắm em à. Mỗi cuối tuần mình cùng đến hát cho nhau nghe. Còn bạn bè thì thiếu Vũ.
Quán nàng cua có nhạc DJ sống động vào mỗi tối thứ sáu và Vũ hát cho nhau nghe tối thứ bảy giờ sáng. Chủ nhật vào cửa tự do từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng. Ngày thường có karaoke sau 8 giờ tối. Âm thanh ánh sáng tân kỳ với những đêm vui vẻ sẽ làm quý vị hài lòng.
Nàng cua có những đặc tiệc kỷ niệm, sinh nhật, hội họp. Nàng cua có nhiều món nhậu ngon, giải bình dân, có phở khuya. Quán nàng cua tại Arlington, gần nhà hàng Thanh Thanh.
Điện thoại 817-274-9977.
817-274-9977.
Hồng Phát Gift Shop xin giới thiệu quý khách sữa Andrus với thành phần dinh dưỡng rất tốt cho trẻ em, người lớn và phụ nữ mang thai. Sữa Andrus không béo phì, giữ thân hình thon gọn và đặc biệt giảm bệnh tiểu đường.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý của công ty Stantrel, tế bào gốc ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Mua 3 tặng 1, free delivery cho khách ở xa.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô, yến nước, linh chi, đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm đại hàn và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương v.v.
Đặc biệt có thuốc Mỹ Trân Yến, ngủ ngon, đẹp da, mua 3 tặng 2. Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall. 214-281-8724 281-8724.
Một giây thôi cũng tính. Chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ trong nhà bạn có thể bùng cháy gấp đôi. Việc thiếu dưỡng khí sẽ giết hàng triệu tế bào trong óc bạn. Một giây thôi cũng tính. Khi bạn gọi 911, hãy thở thật sâu và trả lời tất cả câu hỏi của tổng đài viên. Hãy bắt đầu từ việc xảy ra trước. 911, bạn đang gọi khẩn cấp từ đâu? 911 cần địa chỉ chính xác của bạn. 911 cần biết để đến giúp.
Nếu bạn không nói được tiếng Mỹ, bạn vẫn cần gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp. Đừng cúp máy, hãy nói câu I speak Vietnamese và vẫn tiếp tục giữ đường dây. Tổng đài viên sẽ có người thông dịch để hai bên hiểu nhau.
Tôi bị đau đầu gối nè, tôi muốn mua thuốc cái loại mà dược thảo giảm đau đó. Nhưng mà thuốc giảm đau nhất quá nhiều ở trên thị trường à. Tôi không biết mua loại nào tốt hơn nữa.
Mua thuốc BioCal tốt hơn vì ba mẹ tôi uống BioCal đã 8 năm. Biết lý do tại sao không? Vì công ty BioCal là một hãng thuốc lớn như vậy mà chỉ bán một thứ thuốc thôi. Thấy rõ một điều là hiệu quả tốt. Nhiều người đã uống BioCal năm này và năm nọ. Ba mẹ tôi uống BioCal vì bệnh đau đầu gối. Bà nội tôi uống vì bị vọt bẻ nặng. Nhưng chú tôi vì bị khớp xương thường xuyên có tiếng kêu cục cục cũng hết bình thấy rõ. Gọi mua ngay để được đặc biệt. BioCal chỉ ngầm như viên kẹo thôi. Muốn bất đồng nhất, hãy mua ngay BioCal 1888-500-9800 1888-500-9800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trên thế giới ngày hôm nay, không còn một xứ sở nào toàn là nói một đàng, làm một nẻo như các xứ cộng sản còn sót lại. Đặc biệt nhất là ở Việt Nam, mà điển hình là lời tuyên bố của ông Hồ Chí Minh, người đã đưa chủ nghĩa cộng sản vào làm tan hoang đất nước, đã tuyên bố rằng không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhưng đã 38 năm trôi qua, người dân chả thấy có tự do mà cũng chẳng thấy có độc lập, nên với đầu óc khôi hài, người dân phải kêu lên, quá thật, độc lập và tự do tại Việt Nam tìm hoài không thấy, nên quý là phải. Ông Hồ Chí Minh tuyên bố câu nào cũng là sáo ngữ, cũng là văn chương chữ nghĩa, đạo của người khác, nên toàn là những lời láo khoét xảo trá. Ngay trong bản tuyên ngôn độc lập, ông Hồ Chí Minh đọc tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Những đoạn văn ông ta copy từ bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nghe rất kêu, toàn là tự do dân chủ, nhưng lại hành động tàn ác, rập khuôn kiểu Nga Tàu. Là giết hại nông dân, cướp giật của cải với chiêu bài láo khoét là san bằng bất công xã hội. Tình hình trong nước cho thấy hai chữ độc lập tự do như một báu vật không biết tìm đâu ra. Trong khi họa xâm lăng thì dồn dập từ phương Bắc ngày càng thấy rõ. Từ ngày 30 tháng 4, 1975, ngày mà Cộng sản cho lại nước nhà đã thống nhất và độc lập, thì cuộc sống người dân ngày càng thê thảm hơn. Thê thảm từ thành thị với dân oan, khiếu nại nhà cầm quyền, cướp đất, cướp nhà. Trên rừng thì tài nguyên cạn kiệt do sự đấu thầu của Trung Cộng, ăn hiếp lao công Việt Nam. Dưới biển thì ngư phủ bị tàu bè Trung Cộng bắt bớ đàn áp, không cho đánh cá ngay trên chủ quyền của đất nước mình. Nhà cầm quyền không hề có một sự bảo vệ nào cho dân. Vậy mà hiến pháp của Việt Nam lại ghi rõ tất cả cho dân và vì dân. Nhưng ai cũng thấy chúng gian trá nên thêm vào câu nhà nước quản lý. Vì vậy tất cả của cải đất đai, tài sản gì cũng của nhà nước nên dân bị đói. Mà đói thì phải nai lưng ra, lao động. Rồi công sức lao động lại bị nhà cầm quyền cướp. Bị cướp xong lại lao động tiếp, lao động suốt đời. Nói về lao động thì chưa bao giờ danh từ lao động lại được nở rộ như thế này tại Việt Nam. Vì thế mới có câu lao động là vinh quang, nào là lao động thủy lợi, lao động canh tác, lao động tình dục, có nghĩa là phụ nữ con nít bị bán qua nước khác vào các ổ mại dâm, lao động nước ngoài thì làm việc như tù khổ sai, quần quật cả ngày đêm với tiền lương chết đói, còn bị hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần. Sinh viên tốt nghiệp đại học, cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ tại Việt Nam không tìm ra công việc thích hợp, cũng phải đành làm nghề lao động để sống, như nghề chạy bàn, cả nghề xe ôm. Cha mẹ họ cũng lao động toát mồ hôi để trả nợ ăn học cho con cái. Con nít cũng phải thi đua lao động trên những đống rác, trên những cánh đồng, trong những hãng xưởng. Có nghĩa là người người lao động, nhà nhà lao động, cả nước lao động. Đây quả là hình ảnh của địa ngục trần gian. Cuộc sống của dân lao động thê thảm như vậy mà tới ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Cộng sản cũng bắt chước các nước trên thế giới tổ chức ăn mừng ngày này. Tiếp theo việc họ tổ chức ăn mừng cái gọi là chiến thắng mùa xuân 30 tháng 4. Trong khi những người dân của các nước tự do trong ngày này họ biểu tình đòi tăng lương hay những yêu sách khác mà phần lớn là giới chủ nhân hay chính phủ đều chú ý và làm theo sự yêu cầu đó nếu chánh đáng và không bao giờ có cảnh biểu tình bị đàn áp bằng dùi cui, súng ống, giày đinh. Trong khi dân oan khiếu kiện tại Việt Nam, cả người già lẫn con nít khắp miền Nam Bắc cao nguyên biểu tình kêu gào không phải chỉ một ngày, một tuần, một tháng hay một năm mà cả vài ba năm. Họ phải sống lê la trên những vỉa hè, trẻ em đi mốt củi, nhặt rác, làm đủ nghề để có tiền cho cha mẹ mua gạo tiếp tục cuộc trường kỳ khiếu kiện. Chưa hết, dân oan biểu tình còn bị hành hạ, đánh đập, kéo lê lết như những con vật. Những người lao công không hề có một ngày nghỉ, vì nghỉ là bao tử bị trống. Ngày quốc tế nhân quyền, ngày 1 tháng 5, lại rơi vào một ngày sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, ngày 30 tháng 4. Đến tới ngày này, Cộng sản sau khi ăn mừng, chiến thắng cướp đất giành dân, lại mở hội ăn mừng ngày quốc tế lao động, quá thật là một điều mỉa mai chua chát. Những chua chát đó sẽ kéo dài mãi mãi, vì còn Cộng sản thì độc lập tự do không bao giờ ló dạng. Nhưng ngược lại, vì lao động là vinh quang, không tìm cũng thấy khắp mọi nơi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.